Học trước, tức là kỳ rồi thì chúng ta đã học qua về ba câu của ngài Lâm Tế. Bữa nay học tới cái phần này là phần tứ liệu giảng. Buổi tham thiền tối, sư dạy chúng có khi đoạt người chẳng đoạt cảnh, có khi đoạt cảnh chẳng đoạt người, có khi đoạt cả người và cảnh, có khi người và cảnh đều chẳng đoạt. Tức là đây gọi là tứ liệu giảng đó, không? Nghĩa là thứ nhất là khi là đoạt người, người thì đoạt mà cảnh thì không đoạt, có khi là đoạt cảnh mà không có đoạt người. Còn trường hợp thứ ba là đoạt cả hai, trường hợp thứ tư là cả hai đều chẳng đoạt. Thì gọi là trong Lâm Tế cái này gọi là tứ liệu giảng đó, tức là coi như là bốn cái phương pháp, bốn cái cách, cái phương tiện để mà tiếp người đó, để mà phán đoán người. Cho nên gọi là tứ liệu giảng, tứ liệu, liệu tức là giống như là cái tài liệu, giảng là giảng trạch, là phán định, là biện minh đó. Tất nhiên là bốn cái cách để mà phán định, phán đoán, biện rõ cái người học. Nhưng mà ở đây học cái này thì mình phải đọc cho kỹ, không phải là như vậy là nó cố định, không? Cái thứ nhất là đoạt người rồi không có đoạt cảnh, rồi mới tiến lên cái thứ hai là đoạt cảnh mà không có đoạt người, rồi tiến lên cái thứ ba là người và cảnh đều đoạt hết, rồi tiến lên cái thứ tư là người và cảnh đều không đoạt. Không phải là cố định là thứ tự như vậy. Đó, mình nhiều khi mình đọc mình thấy từ từ vậy thì mình cũng hiểu theo cái kiểu mà thứ tự là phải từ trước đoạt người rồi tới đoạt cảnh vân vân, đó là hiểu theo chữ nghĩa. Hiểu kiểu đó thì là hết còn tông Lâm Tế rồi. Cho nên rồi mình để đọc là phải đọc cho kỹ từng chữ. Ở đây là ngài Lâm Tế ngài nói rõ có khi, nghĩa là có khi thì đoạt người chẳng đoạt cảnh, nhưng mà có khi thì đoạt cảnh chẳng đoạt người, như vậy thì đâu có cố định, phải không? Nó có khi tức là có lúc vậy, nhưng mà có lúc thì khác, thì không cố định, tùy theo cái người, không? Cái người đến đó. Cho nên đó là cái mình phải hiểu cho thật kỹ. Và như vậy thì tức là tùy thời linh động, chứ không có cố định, không có chấp cứng một chỗ. Và như vậy thì nếu mà mình đem cái gọi là cái hiểu theo cái gọi là cái phân biệt mà bình thường á, để mình giải á, để mà cho hiểu được á, thì cũng không còn là Lâm Tế, tông Lâm Tế nữa. Cho nên nghĩa là không có gọi là cái chỗ để mà đoạt mà cố định, mà cho nên gọi là có khi thì không có cố định, cho nên không có thể nương theo cái lời đó để mà sanh hiểu. Vừa sanh hiểu thì tức là mình cũng bị đoạt rồi, không? Tức là vừa sanh hiểu là tức là bị đoạt rồi. Cho nên đó là để cho thấy rõ cái ý nghĩa ở đây là mình phải hiểu được một cái ý mà nó ngoài lời, ý sống động, chứ không có gọi là cố chấp ở trên cái gọi là cái chữ nghĩa này. Rồi bây giờ đây là tới cái phần của ngài coi như là đáp cho vị tăng hỏi. Thì lúc đó có vị tăng mới hỏi: thế nào là đoạt người chẳng đoạt cảnh? Chư đáp: nắng sớm vừa lên bài đất gấm, trẻ con rủ tóc trắng như tơ. Nghĩa là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Thì Ngài đáp là nắng sớm vừa lên bài đất gấm, trẻ con rủ tóc trắng như tơ. Tăng thưa, thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt người? Sư đáp, lệnh vua đã xuống khắp thiên hạ, tướng quân ngoài cõi bạc khói mù. Tăng thưa, thế nào là đoạt cả người và cảnh? Sư đáp, tịnh phần, chữ phần này đáng lẽ là phải dứt qua, tức là tịnh phần bạc tin tức chỉ ở riêng một phương. Tăng thưa, thế nào là người và cảnh đều chẳng đoạt? Sư đáp, vua lên điện báo lão quê hát ca. Thì đó là gọi là cái đáp về tứ liệu giảng. Như vậy thì mình làm sao hiểu được? Thứ nhất là đoạt người mà chẳng đoạt cảnh. Đoạt tức là trừ đó, không? Là trừ người mà còn cảnh. Người đây là cái gì? Người tức là cũng nói là cái ngã chấp, là cái phần chủ quan đó của mình đó. Còn cảnh tức là cũng nói rộng ra là pháp chấp, là cái phần khách quan. Thì như vậy ở đây nghĩa là nói đoạt người là sao? Đó là trừ, gọi là coi như là trừ người mà không có trừ cảnh, không? Nghĩa là cái người coi như là có cái người đến mà mang nhiều cái thấy nó sai lầm, lầm lẫn, thì mình đoạt cái thấy đó. Tức là cái người học về đến đó mà mang còn nhiều cái thấy nó sai lầm, nó lầm lẫn, thì đoạt cái thấy, không? Mà không có đoạt cảnh, tức không có đoạt pháp, chỉ đoạt cái thấy đó thôi. Cho họ sạch cái thấy đó, mở cái nhìn chân chánh. Cho nên Ngài đáp là nắng sớm vừa lên bài đất gấm. Nắng sớm vừa lên bài đất gấm tức là cái cảnh nó sáng ngời đó, phải không? Nhưng mà trẻ con rủ tóc trắng như tơ, thì như vậy cảnh thì vẫn còn đó, không có đoạt gì hết, nhưng mà trẻ con rủ tóc trắng như tơ đó là đoạt người. Trẻ con mà làm sao mà tóc bạc, trẻ con sao tóc bạc được? Cho nên đó là đoạt người, để thấy cái gì sâu xa trong đó, tức là quên mất cái gọi là cái con người mà gọi là hiện đây, con người mình chấp vào đây đó, đó là phá, coi như phá cái thấy lầm để mở con mắt chân chánh. Cho nên đây coi như là ngay ở trên cảnh mà khiến mình quên cái niệm phân biệt, quên cái tâm hư vọng đó, thì nghĩa là tâm không thì cảnh đâu có thể lầm mình được. Cho nên là chỉ đoạt người thôi mà không có đoạt cảnh. Rồi thế nào là đoạt cảnh mà chẳng đoạt người? Lệnh vua đã xuống khắp thiên hạ, tướng quân ngoài cõi bạc khói mù. Lệnh vua đã xuống khắp thiên hạ, tất nhiên là cái lệnh vua khi xuống rồi truyền khắp hết thiên hạ, thì đâu đâu cũng là có lệnh vua đó hết. Cho nên đó tất nhiên là đoạt khắp hết, không? Từ ông vua đó ra lệnh cái thì nó truyền khắp hết, tức là đoạt khắp hết, đó là trừ cảnh, không? Nhưng mà tướng quân ở ngoài cõi đó bạc khói mù, tướng quân thì vẫn không có động gì được hết. Thì như vậy tức là còn người, nó đoạt cảnh mà còn người, không? Tức là đây coi như là cái người mà đến mà gọi là bị kẹt trên những cái ngôn ngữ, kẹt nhiều cái kiến giải quá, không? Thì này đoạt, gọi là đoạt cảnh mà không có đoạt người, tức là đoạt những cái chỗ hiểu đó, đoạt cái chỗ duyên đó, không? Nghĩa là không cho mình nghĩa là bám chấp theo cái cảnh, theo cái duyên, kẹt ở trên cái ngôn ngữ mà thấy được cái ý sống gì trong đó. Cho nên rồi cái đoạn này có cái bài tụng gọi là đoạt cảnh chẳng đoạt người, không? Tìm lời thì đâu chỗ thật, không? Đoạt cảnh chẳng đoạt người, tìm lời thì đâu chỗ thật, theo lời thì đâu có chỗ thật, và thấy được ý ngoài lời, cho nên gọi đoạt cảnh để cho mình thấy được cái ý sống. Cho nên đây là khiến mình quên duyên, quên cảnh, mà quên duyên quên cảnh không còn chỗ nào để bám nữa, thì còn lại là cái gì? Quên duyên quên cảnh, không có chỗ nào để bám để hiểu hết, thì còn lại cái đó cái gì? Thì rõ liền.